Kiếm nghịch thương khung, chương 1765, phong thần tháp cổ 1, góc truyện audio.com, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên sóng vai đi về phía trước, ánh mắt rơi vào danh tự tháp cổ cao lớn. Chỉ thấy tên chữ rậm rạp chằng chịt, chỉ sợ có vài chục trên trăm vạn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, từ xưa đến nay có bao nhiêu nhân sĩ kinh tài tuyệt diễm xâm nhập tầng thứ 10 phong thần tháp cổ, mà những người này hơn phân nửa thành công phi thăng thành thần. Tuy rằng mỗi một cái tên tại thời đại nào đó nhất định là siêu cấp đại nhân vật khiếp sợ toàn bộ kiếm giới, nhưng danh tự thật sự là nhiều lắm, cũng khó tránh khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác bỏ qua. Chỉ có mấy cái danh tự nổi tiếng đứng đầu được mọi người ghi nhớ trong lòng. Danh tự rậm rạp chẳng chỉ chính là cái gọi là phong thần bảng. Huyền Thiên nhìn cái tên đầu tiên trên phong thần bảng, đó là Tần Bất Tử. Mà danh tự thứ hai bên trên phong thần bảng cũng để cho đồng tử Huyền Thiên mạnh mẽ co rụt lại là Cổ Đan Nguyên, danh tự bên trong có hai chữ Đan Nguyên làm cho Huyền Thiên lập tức nhớ tới Đan Nguyên Kiếm Đế. Tần Bất Tử hơn 900 năm trước phi thăng thành thần, so Đan Nguyên Kiếm Đế chậm 17.000 năm, chắc hẳn trước khi Tần Bất Tử xông phong thần tháp cổ Đan Nguyên một mực chiếm cứ đệ nhất phong thần bảng. Hừ, Tần Bất Tử, ta nhất định phải đá ngươi từ vị trí thứ nhất xuống. Trong lòng Huyền Thiên nói thầm. Rất nhanh, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên liền đi tới trước phong thần tháp cổ, cách cửa tháp ước chừng ngàn bước đã bị người ngăn lại. Bốn phía bước phong thần tháp cổ đều bị một tầng bình chướng hơi mỏng ngăn trở, chỉ có một cửa vào có thể tiến vào trong đó. Sông tháp hay sao, tên gọi là gì? Một vị tam tinh đế giả hỏi. Phong thần tháp cổ tựa hồ bị thế lực nào đó canh giữ, mỗi người tiến vào trong tháp đều được người này hỏi tên. Hoàng Thiên, Long Tử, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên nói, Huyền Thiên vẫn như cũ dùng vô tướng chú cải biến tướng mạo, không dùng tên thật, Long Tử Nghiên cũng đem danh tự ít một chữ. Bài danh bên trên phong thần bảng không phải là ngoại nhân khắc lên mà là tự động hiện ra, đế giả bên ngoài hỏi tính danh thiệt giả không bị ảnh hưởng, chỉ cần xông đến tầng thứ 10 liền có cơ hội lưu danh vách tường, khi đó danh tự trước mắt mới thật sự là danh tự biểu hiện bên trên phong thần bảng. Tam tinh đế giả nhìn tiểu hổ trên vai Huyền Thiên nói. Nhất tinh đế giả có thể xông tháp, vượt qua cảnh giới không được vào, để sùng vật ở bên ngoài chờ. Giống, thần sắc tiểu hổ lập tức hung ác, nó giống to một tiếng với tam tinh đế giả. Tiểu hổ có thực lực mạnh hơn tứ tinh đế giả, khí thế kinh khủng kia đột nhiên bộc phát làm cho tam tinh đế giả trong lòng run lên, đông đông đông. Nhịn không được lui về sau mấy bước, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Huyền Thiên sờ lên đầu tiểu hổ dẹp loạn lửa giận của nó rồi nói với tam tinh đế giả. Tiểu hổ là thần thú không phải sùng vật, nếu còn nói lắn tung, cẩn thận tiểu hổ ăn tươi ngươi, ngay cả xương cốt cũng không nhổ ra. Nói xong hắn nhìn tiểu hổ nói, tiểu hổ, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Hù, tiểu hổ gật nhẹ đầu, lần nữa hung dữ nhìn tam tinh đế giả từ trên vai Huyền Thiên nhảy xuống. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên tiếp tục đi thẳng về phía trước. Yêu thú thật đáng sợ. Tam tinh đế giả nhìn tiểu hổ đi xa, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu, lập tức ánh mắt chuyển động tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Khoảng cách ngàn bước rất nhanh đi qua, Huyền, góc truyện audio.com, Thiên cùng Long Tử Nghiên đã tới trước cửa tháp, cửa vào phong thần tháp cổ chỉ có một, chính là cái trước mắt hai người, cửa tháp mở rộng ra cao chừng 3 trượng, bên trong một mảnh đen kịt. Bởi vì trước sau sau vô số người xông qua phong thần tháp cổ, quá trình bên trong đã sớm truyền, mọi người đều biết Huyền Thiên mặc dù không có xông qua một lần nhưng đã nghe nói từ lâu. Tiến vào trong tháp cần trước chiến thắng một đế giả cùng cảnh giới mới được lên tầng thứ nhất, chiến thắng hai cái đế giả cùng cảnh giới mới có thể tiến nhập tầng thứ hai. Tại tầng thứ hai, chiến thắng 3 đế giả cùng cảnh giới mới có thể tiến nhập tầng thứ ba. Dùng cái này suy ra, tiến vào tầng thứ 10 cần chiến thắng 10 đế giả cùng cảnh giới. Ở bên trong phong thần tháp cổ mỗi lần một tầng độ khó tăng lên rất lớn, bởi vì đế giả xuất hiện trong tháp sẽ tạo thành trận pháp đối địch, thực lực sẽ tăng gấp đôi. Nói chung, 9 nhất tinh đế giả liên thủ khó là đối thủ của tam tinh đế giả, nhưng mà phong thần tháp cổ tại tầng thứ 8 gặp phải 9 đối thủ tạo thành trận pháp thì cường đại hơn tam tinh đế giả nhiều, tương đương với chiến lực tam tinh đế giả tuyến đầu. Mà tầng thứ 9 gặp phải 10 đối thủ tạo thành trận pháp, thực lực tương đương với chiến lực tam tinh đế giả cực hạn. Tu vi nhất tinh đế giả muốn vượt qua khó như lên trời. Về phần tầng thứ 10 tức thì phải nhận công kích của 11 đối thủ tạo thành trận pháp, chiến lực đã tương đương với tứ tinh đế giả, nhất tinh đế giả chiến thắng đã không có khả năng, vì thế võ giả là tiến vào tầng thứ 10 kiên trì thời gian bao lâu, kiên trì càng lâu thì bài danh càng cao. Tần Bất Tử tu luyện bất tử chi thân, luận lực công kích có lẽ không mạnh như Đan Nguyên Kiếm Đế nhưng luận chịu đòn thì hơn xa, vì thế Tần Bất Tử có thể nổi tiếng vị thứ nhất phong thần bảng là chuyện dễ hiểu. Tiến vào trong tháp cổ, mỗi người đều nhập không gian bất đồng, không có bất kỳ người nào có thể hỗ trợ. Chúng ta vào đi thôi. Huyền Thiên nhìn về phía Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên gật nhẹ đầu đồng thời phóng ra một bước về phía trước tiến vào trong cổ tháp. Trong nháy mắt bốn phía huyền thiên biến ảo, xuất hiện trong một không gian đen kịt. Phía trước đột nhiên sáng ngời, một quang ảnh xuất hiện, khí thế bộc phát thứ nhất tinh đế giả, lập tức một quyền oanh tới huyền thiên. Dùng thực lực của huyền thiên đối phó đế giả cùng cảnh giới căn bản không nói chơi, lập tức cũng đánh ra một quyền. Oanh, hai cái nắm đấm lập tức oanh cùng một chỗ, bóng người quang sắc lập tức bị đánh phát nổ, hắc ám bốn phía tán đi, huyền thiên xuất hiện một mảnh không gian trống trải. Không gian nhìn không tới biên giới, cách đó không xa phía trước huyền thiên có một cầu thang cao chừng 3 mét thông hướng hư không. Huyền thiên đi đến bên cạnh cầu thang lập tức bước lên, khi hắn lên tới đỉnh thì cảnh sắc bốn phía lại biến hóa, một không gian đen kịt lại đến, phía trước xuất hiện hai cái quang ảnh. Hai vị nhất tinh đế giả. Trong chốc lát hai vị nhất tinh đế giả liền đồng thời xuất thủ công tới huyền thiên, hai người sử dụng hợp kích chi thuật phối hợp với nhau thực lực cường đại hơn hai nhất tinh đế giả từng người xuất thủ không ít. Bất quá trước mặt huyền thiên vẫn còn kém xa. Vèo, một đạo thân ảnh hiện lên trong không gian đen kịt lòe ra thanh âm hư không nghiền nát huyền thiên oanh ra hai quyền như là tia chớp. Phanh, góc truyện audio.com, phanh, hai đạo quang ảnh đồng thời nát bấy, đều bị oanh bạo. Cách chương.